các bạn đang nghe truyện tại website hẻmchuyenma.com.
Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Đêm. Ngày hôm nay, Phương Thúy rất vui khi được quay trở lại để gửi tới các bạn một bộ truyện mới mang tên Tổng tài bá đạo dành vợ yêu của tác giả Thủy Ti Liễu. Ở phần 1 của truyện có gì hay thì sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Trước khi nghe chuyện, đừng quên nhấn like, share video ủng hộ cho ban biên tập. Nếu yêu thích những câu chuyện mà Phương Thúy diễn đọc thì hãy bấm đăng ký kênh ngay, bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập mới. Và cuối cùng, hãy để lại cảm nhận của các bạn bên phía dưới bình luận cho chúng mình biết nha. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt chuyện. Bạn sẽ có cảm giác như thế nào khi chính người bạn thân của mình phản bội mình? Vậy mà cô lại bị chính bạn thân của mình chỉ vì muốn cướp người bạn trai của cô mà bày mưu với cô, hại cô qua đêm với một người đàn ông xa lạ. 2 tháng sau, cô phát hiện mình đã có thai, lại tình cờ biết được cha của đứa bé là ai. Đó chính là cấp trên vừa mới đến nhận chức của cô, anh trai của bạn thân cô. Cô một bước trở thành chị dâu của đôi cầu nam nữ kia sao? Câu chuyện bắt đầu. Lạnh quá. Bạch Lộ bất giác khẽ rên lên một tiếng, đưa bàn tay mềm mại của mình ra quờ quạng, chợt nắm được thứ gì đó, liền lập tức giữ chặt lại. Cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, chỉ cảm giác như toàn thân đang chìm giữa biển, cần phải nắm lấy thứ gì đó mới không bị chết ngộp. Lạnh à? Một giọng nói đàn ông trầm trầm vang lên bên tai cô, mang đầy vẻ mê hoặc. Rồi em sẽ thấy nóng lên ngay thôi. Bạch Lộ cảm thấy như sét đánh bên tai, giật mình hốt hoảng. Tình hình có vẻ gì đó không ổn. Giọng nói này là của ai? Cô cố gắng mở to mắt, nhưng trước mặt tối sầm, không thể nhìn thấy gì cả. Còn bên tai, cô lại nghe thấy một tiếng thở hổn hển, làn hơi nóng ấm pha vào mặt mình, mũi như nghe được mùi hormone nam tính. Cô có mơ hồ, không biết được đây là thực hay mơ. Lẽ nào do quá đau lòng nên cô đã có giấc mộng xuân này sao? Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ ấy thì môi cô đã chợt bị một thứ gì đó ngậm chặt. Cô cố gắng mở miệng, liền cảm thấy lại có một thứ gì đó đang thuận đà tiến sâu vào miệng mình. Bạch Lộ giật bắn mình, tim đập thình thịch. Tuy đầu óc có hơi choáng váng, nhưng cô vẫn biết được đó là thứ gì. Nóng bỏng, kích thích, mãnh liệt, một khí thế mạnh mẽ cướp đi tất cả những gì ngọt ngào nhất của cô. Bạch Lộ chưa hề chuẩn bị tâm lý, toàn thân run lên bần bật. Cô cố mở mắt một lần nữa, nhờ vào ánh trăng mờ ảo mà trông thấy một cặp lông mày dài mảnh đang áp sát vào mình. Người đang hôn cô có hơi thở phảng phất mùi bạc hà và khí chất đàn ông mạnh mẽ. Bị hôn một lúc lâu, Bạch Lộ bắt đầu cảm thấy có hơi không thở nổi, bèn đưa tay đẩy ra, nhưng bàn tay đang ôm lấy hông của cô lúc này lại càng ôm chặt hơn. Cho dù đây có phải là mơ hay không, thì cô cũng cảm thấy quá nóng bỏng. Dù đang mơ màng, cô vẫn nhận thức được nếu cứ đà này thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc ấy khiến cô cảm thấy có hơi lo sợ, thế nên cô muốn đẩy người đàn ông này ra. Nhưng trong lòng cô lại chợt có một ham muốn mãnh liệt, ham muốn có được sự tiếp xúc với người đàn ông này, thậm chí muốn nhiều hơn nữa. Đừng mà! Lý trí và ham muốn đấu tranh với nhau, cô cố gắng mở miệng, lẩm bẩm. Anh là ai? Đã lên giường của anh mà còn hỏi anh là ai sao? Trong bóng tối, đôi môi nam tính khuyến rũ ấy là một nụ cười châm chọc. Rồi anh vung tay nắm lấy 2 chân cô, dang rộng ra. À! Bạch Lộ còn chưa kịp nghĩ, thì bên dưới đã có một luồng lực tiến vào làm cô vô cùng đau đớn. Cô lập tức vùng vẫy, cất giọng nói yêu kiều yếu ớt. Đau, đau quá! Anh mau rút ra. Đây là mơ sao? Đây chắc chắn là mơ rồi. Nhưng nếu là mơ thì tại sao cảm giác này lại rõ ràng như vậy? Cô liên tục vung vẩy hai tay, muốn tóm lấy gì đó nhưng không tóm được, chỉ thấy cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Bên trong cơ thể có thứ gì đó đang tiến vào mạnh mẽ. Sau đó cả người cô chợt run lên rồi co lại. Ồ, đây là lần đầu tiên của em sao? Sự căng thẳng của cô khiến cái gen thú hoang của người đàn ông ấy như được kích phát. Anh nắm chặt lấy chân của Bạch Lộ, không quan tâm đây có phải là lần đầu của cô hay không, có làm đau cô hay không nữa, mà lại mạnh mẽ xà vào. Mọi chuyện làm ra sao rồi? Đã đưa cô ta vào chưa? Một cô gái trang điểm xinh đẹp vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa hạ giọng hỏi người đàn ông trẻ đứng trước mặt mình. Người đàn ông này trông có hơi thấp kém, ngay cả nụ cười cũng rất gian xảo. Đương nhiên, việc mà cô Lương đây đã giao phó thì tôi nhất định phải làm được rồi. Có lẽ bây giờ cô ta đã bị... Im đi! Cô gái lớn tiếng ngắt lời anh ta, thần sắc có hơi thâm hiểm. Không phải tôi đã nói rồi sao? Việc này không phải do tôi làm. Anh mà còn nhắc đến tên của tôi nữa thì đừng hòng lấy của tôi một xu nào. Vâng vâng vâng, là tôi đã sơ suất. Việc này hoàn toàn không liên quan gì đến cô Lương. Đến cô cả là do cô ta đã uống say thôi. Người đàn ông dáng vẻ thấp kém, vừa nhìn đã biết là kẻ mê tiền. Lúc này đưa ngón cái và ngón trỏ ra xoa xoa rồi cười ha hả nói. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời. Còn tiền, có phải là cô nên... Việc này không được có sơ hở gì. Nếu để người khác biết được thì... anh phải hiểu rõ. Thế lực của nhà họ Lương chúng tôi ở thành phố A này, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ cho anh nếm mùi đau khổ đấy. Lương Tịnh Tiêu vừa cảnh cáo, vừa rút từ trong túi ra tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn rồi, rồi dúi vào tay anh ta nói. Anh tạm thời lánh mặt đi đi, một thời gian sau hãy quay lại. Người đàn ông kia nhận tiền, cười tít mắt. Cô Lương cứ yên tâm, tôi làm việc rất là có nguyên tắc đấy. Mau cút đi. Lương Tịnh Tiêu phẩy tay bằng vẻ mặt chán ghét, nhưng sau đó chợt nhớ ra có gì đó. Khoan đã, cô Lương còn có gì dặn dò sao? Người lên giường với cô ta là ai? Người đàn ông cười thô bỉ. Cô Lương yên tâm, nếu đã muốn trả đạp cô ta thì đương nhiên không thể chọn cho cô ta loại tốt lành gì cả, chỉ là một kẻ vô danh thôi. Nghe vậy, Lương Tịnh Tiêu có hơi biến sắc mặt, đôi mày cau lại, nhưng cuối cùng không nói thêm gì nữa cả. Anh đi đi, tôi chưa gọi thì anh không được phép quay về. Số tiền này đủ cho anh tiêu diêu ở nước ngoài dăm 3 năm đấy. Bạch Lộ bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Cô mở to mắt, muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì đã thấy hạ bộ đau dữ dội. Một dòng dịch trắng pha lẫn với máu từ từ chảy xuống chân đã tàn nhẫn nhắc nhở cô rằng tất cả mọi việc xảy ra không phải là ác mộng mà chính là sự thật. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cô thật sự đã bị người ta làm chuyện đó rồi sao? Sau khi trải qua hai cú sốc đau lòng, giờ lại còn thất thân nữa sao? Cô đưa mắt nhìn, trong căn phòng rộng lớn không hề có bóng người nào cả. Cô không thể biết được tâm trạng hiện giờ của mình là gì, chỉ cảm thấy ngực như bị một tảng đá đè lên, đến thở cũng vô cùng khó khăn. Một vài hình ảnh từ từ hiện lên trong đầu cô, nỗi đau bị phản bội một lần nữa lại ập vào tim cô. Cô đưa hai tay ôm chặt mặt mình, ngăn không cho nước mắt rơi ra. Bạn trai của cô đã ngoại tình với người bạn thân nhất của cô, thậm chí đã có con với nhau, thế mà cô lại là người biết sau cùng. Cô đã rộng lòng, tác thành cho họ, chạy đến quán bar uống rượu một mình, đến say túy lúy. Cuối cùng lại qua đêm với một người đàn ông không rõ cao thấp, mập ốm thế nào. Cuộc đời của cô lẽ nào lại cầu huyết như vậy sao? Thành phố A đã vào mùa đông, không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Trước cửa một khách sạn nọ, bỗng có mấy chiếc xe màu đen đỗ lại. Đi đầu là một chiếc Bentley, một người đàn ông cao ráo, khoác áo khoác sang trọng đứng cạnh xe, nhìn không chớp mắt vào cánh cửa khách sạn. Cửa khách sạn từ từ mở ra, theo đó là những tiếng bước chân rầm rập. Một đám người từ trong bước ra, đi đầu là một người đàn ông giữa trời lạnh giá mà chỉ mặc một cái áo khoác mỏng màu xám. Bước chân anh ta rất vững chãi, dung mạo đẹp trai ngời ngời, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng, toát ra một khí chất nhỏ nhã, hệt như một bức tranh thủy mặc. Nếu không phải đôi mày hơi nhíu lại thì chẳng ai nhận ra đây chính là Lương Phi Phàm, người được giới thương gia cả thành phố A kính trọng. Lương Tổng, Quan Triều đang đứng cạnh xe vội vàng bước lên, cúi đầu chào, sau đó nghiêng mình mở cửa xe. Sau khi Lương Phi Phàm bước lên xe rồi, Quan Triều liền đóng cửa rồi vòng qua ngồi vào ghế lái. Thành thật xin lỗi, Lương Tổng, đã làm phiền anh nghỉ ngơi. Tôi cũng không biết lão gia tại sao lại đột nhiên quay về nữa. Quan Triều vừa lái xe vừa cẩn thận quan sát người đàn ông đang ngồi ở băng sau. Lương Phi Phàm vừa vào trong xe đã cởi áo khoác, nhắm mắt sững thần. Đêm qua vất vả cả đêm, anh không hề được nghỉ ngơi gì cả. Tâm trạng đương nhiên khó chịu. Nếu không phải vì lão gia đột nhiên muốn gặp anh thì anh cũng không cần phải dậy sớm như thế này mà trở về nhà. Khẽ đưa tay xoa xoa thái dương có hơi đau, anh từ từ mở mắt, cất giọng lạnh lùng. Lái xe đi. Đôi mắt anh đẹp như nước hồ thu, mí mắt cong vút, thật ra có hơi giống ánh mắt của con gái. Nhưng khóe mắt lại là ánh lên một nét thanh nhã hiếm thấy, trung hòa lại, tạo nên một vẻ ma mị khác thường, một vẻ ma mị chỉ có ở đàn ông, vô cùng thu hút. Lương Tổng, bây giờ về thẳng nhà sao? Quan Triều nhận thấy chiếc áo sơ mi của anh có hơi nhăn, nghĩ ngợi một lúc rồi cẩn trọng hỏi. Hay là đi thay bộ đồ khác trước? Lương Phi Phàm cũng cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng mây mưa đêm qua. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, không đáp mà hỏi. Cô gái tối qua là thế nào? Anh trước nay luôn giữ mình, cho dù ra ngoài tiếp khách cũng không bao giờ qua lại với bất kỳ phụ nữ nào cả. Điểm này thì Quan Triều luôn ở bên cạnh anh là người hiểu rõ nhất. Thế nên anh dám chắc việc xảy ra hôm qua là một kế hoạch thông minh của một công ty đối thủ. Quan Triều liền biến sắc mặt, tỏ vẻ bất ngờ. Xin lỗi, Lương Tổng, tôi không biết tối qua trong phòng anh có phụ nữ, có thể là bên phía Lý Tổng. Thôi bỏ đi. Lương Phi Phàm phẩy tay. Không thể phủ nhận, cô gái đêm qua thật sự chính là gu của anh. Nếu không thì anh đã không đến mức không kiềm chế được mình như vậy, thuận nước mà đẩy thuyền với cô ta. Nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái, anh không hơi sức đâu mà quan tâm. Thế là lại nhắm mắt, khẽ cất giọng nói lười nhác. Về thẳng nhà đi. Lộ à, Lương Tổng thứ hai tuần sau sẽ đến đấy. Mình biết rồi. Bạch Lộ không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững trả lời, cúi đầu và thức ăn vào miệng cho xong, không có chút thưởng thức nào cả. Tần Tử Văn nhìn thấy vẻ lơ đãng của Bạch Lộ, liền đưa đôi đũa phe phẩy trước mặt cô. Này, hoàn hồn đi, mấy ngày nay cậu sao đấy? Tâm hồn cứ treo ngược cảnh cây, công việc thì liên tục phạm lỗi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Lộ hiện đang là thư ký tổng giám đốc tập đoàn EC. Trước nay luôn rất nghiêm túc trong công việc, hiệu suất làm việc cũng rất cao. Nhưng mấy ngày nay, chỉ việc đem tài liệu đến cuộc họp thôi cũng thường xuyên xảy ra sơ suất. Chuyện này trước đây là không thể nào xảy ra. Không có gì. Bạch Lộ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Thất tình, bị bạn thân phản bội, uống rượu rồi trải qua một đêm mây mưa. Những việc ấy cô làm sao có thể bẻ răng được. Từ sau đêm ấy đến nay đã là một tuần rồi. Nhưng mấy ngày nay, Hướng Long Cẩm cứ liên tục gọi điện cho cô, khiến cô thêm phiền não. Đã ngoại tình đến mức có con riêng rồi, anh ta còn dám tìm cô nữa sao? Là bạn của Bạch Lộ, Tần Tử Văn đương nhiên hiểu rõ tâm tính của cô. Thấy cô không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi thêm nữa, đành chuyển chủ đề. À, phải rồi, cậu có biết tổng tài mới nhận chức của chúng ta là ai không?
Ai?
Là Lương Phi Phàm đấy. Vừa nhắc đến tên người ấy, Tân Tử Văn đã liền rất kích động, hai mắt sáng rực lên. Lần này là lệnh của chủ tịch bảo Lương Phi Phàm đến quản lý tập đoàn EC chúng ta. Chúng ta đúng là có nhãn phúc mà.
Lương Phi Phàm.
Bạch Lộ khẽ nhếch mép, thức ăn đang nhai trong miệng như cũng biến vị đi. Cô sao có thể không biết Lương Phi Phàm chứ? Nghe nói anh là một nhân vật lớn của thành phố A. Khoan nói đến việc anh có vẻ ngoài khiến bao nhiêu cô gái điên đảo, chỉ nổi việc anh chính là anh trai của Lương Tịnh Tiêu cũng đã đủ để cô biết anh là ai rồi. Khi cùng học chung đại học với Lương Tịnh Tiêu, cô đã từng gặp anh vài lần. Bây giờ nghĩ lại, EC vốn là công ty của nhà họ Lương, thế thì việc Lương Phi Phàm đến đây cũng chẳng có gì là lạ cả.
Sao trông cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú cả thế?
Thấy sắc mặt Bạch Lộ vẫn bình thường, không hề nhiều chuyện giống mình, Tần Tử Văn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Lương Phi Phàm không phải người đàn ông bình thường đâu, cậu có biết không? Bây giờ tất cả các cô gái trong công ty đều thấy lâng lâng cả đấy.
Cậu cũng đang lâng lâng à?
Bạch Lộ nhướng mày, ngắt lời của Tần Tử Văn.
Mình có thể nhận ra, cậu rất hưng phấn. Đến lúc đó, nhớ nhìn thật nhiều vào, nhìn hộ mình luôn nhá.
Tần Tử Văn bất lực lừa mắt. Định nói gì đó nhưng lúc này điện thoại của Bạch Lộ chợt rung lên. Bạch Lộ vừa trông thấy số điện thoại thì gương mặt liền biến sắc.
Là điện thoại của Long Cẩm chứ gì? Cậu cứ nghe đi, mình vào nhà vệ sinh một chút nha.
Tần Tử Văn vẫn chưa biết chuyện Bạch Lộ và Hướng Long Cẩm đã chia tay, thế nên vừa nói vừa đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Khi Tần Tử Văn đã đi xa rồi, Bạch Lộ mới bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng của Hướng Long Cẩm có vẻ rất lo lắng.
Lộ Lộ, cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh rồi.
Hướng Long Cẩm, tất cả mọi việc tôi đều đã biết rồi.
Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói.
Sau này, anh đối xử tốt với Tịnh Tiêu đi. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Anh cũng đừng bao giờ gọi điện đến cho tôi nữa.
Hướng Long Cẩm đầu dây bên kia còn chưa nói thêm gì thì Bạch Lộ đã quả quyết cúp máy. Tâm trạng còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã trông thấy Tần Tử Văn hớt hải chạy vào.
Bạch Lộ, Bạch Lộ, mau về công ty ngay, tổng tài mới đến rồi.
Không phải nói tuần sau mới đến sao?
Bạch Lộ cất điện thoại, khẽ nhướng mày hỏi.
Đến thì cũng đã đến rồi, cậu làm gì mà căng thẳng thế?
Rồi chợt ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tần Tử Văn, cô cảm thấy dở khóc dở cười.
Cậu còn cố ý xịt nước hoa nữa.
Tần Tử Văn cười hi hi.
Để lại ấn tượng tốt thôi mà, chúng ta mau về công ty đi.
Bạch Lộ lại nói.
Giờ đang là giờ nghỉ trưa, cho dù sếp có đến thì chúng ta cũng không cần vội vã quay về làm gì cả.
Vậy sao mà được? Vừa rồi Lisa đã gửi tin nhắn nhóm nói tất cả mọi người trong công ty đã đề tựu đông đủ rồi, chúng ta đương nhiên cũng phải về chứ.
Tần Tử Văn liền kéo Bạch Lộ đi, nhưng không ngờ khi đến cổng công ty lại đụng ngay Hướng Long Cẩm đang chờ ở đó.
Là Hướng Long Cẩm?
Tần Tử Văn vô cùng biết điều, quay sang chào anh ta rồi nói với Bạch Lộ.
Mình đi trước nha, cậu cũng nhanh lên đấy.
Tần Tử Văn vừa đi, sắc mặt của Bạch Lộ lập tức xa sầm lại, lạnh lùng hỏi.
Anh đến đây làm gì?
Cô và Hướng Long Cẩm từ khi học cấp 3 đã bắt đầu quen nhau cho đến khi tận đại học. Người lớn hai nhà cũng đã gặp nhau, vốn định năm nay sẽ kết hôn. Hướng Long Cẩm có vẻ ngoài xuất chúng, tính tình cũng rất dịu dàng, nho nhã. Hơn nữa, thành tích học tập cũng rất khá, sau khi đi làm cũng có sự nghiệp. Bạch Lộ từng ngây thơ cho rằng mình sẽ cùng người đàn ông này yêu thương nhau cả đời. Nhưng không ngờ, anh ta lại có thể làm ra chuyện đó với bạn thân nhất của cô. Bạch Lộ trước nay không bao giờ là một người quá đáng, lấy đức báo oán, bị hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình phản bội, hệt như bị hai lưỡi dao cùng đâm vào tim. Nỗi đau ấy chỉ có cô là hiểu rõ nhất thôi.
Lộ Lộ, nói chuyện với anh một chút được không?
Ánh mắt Hướng Long Cẩm tràn ngập sự hối hận, còn có cả một chút kỳ vọng.
Dáng vẻ này của anh ta lại khiến Bạch Lộ cảm thấy ghê tởm. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vừa phẫn nộ vừa xem thường.
Tôi cảm thấy chúng ta không còn gì để nói cả. Những gì muốn nói tôi đã nói rõ ràng với Tịnh Tiêu. Hướng Lòng Cẩm, Tịnh Tiêu đã có thai rồi, anh đến tìm tôi còn có ích gì nữa. Giờ anh nên đối xử thật tốt với Tịnh Tiêu. Tôi bị ngoại tình là do tôi xui xẻo.
Không, không phải đâu, Lộ Lộ.
Hướng Lòng Cẩm đưa tay ra trước mặt Bạch Lộ, định ngăn cô lại.
Xin anh tự trọng một chút, đừng có gọi tôi là Lộ Lộ nữa, tôi không phải Lộ Lộ của anh.
Bạch Lộ tránh sang một bên, cắn mạnh môi, cố ngăn dòng lệ chua chát sắp trào ra. Nói ra một câu cuối cùng, rồi bước thẳng về phía thang máy. Hướng Lòng Cẩm tiêu nghỉu đứng nguyên tại chỗ, anh ta muốn đuổi theo, muốn nói gì đó với cô. Nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt tình của cô, anh ta đột nhiên cảm thấy có gì cũng vô ích thôi.
Anh ta đã làm sai, thế nên mãi mãi không thể quay đầu lại được.
Cửa thang máy vừa đóng lại, Bạch Lộ lập tức không kìm được cảm xúc nữa mà ngồi phịch xuống, nước mắt liền trào ra. Cô cố gắng lau đi nhưng không thể lau sạch được. Cô đau khổ ôm mặt, cắn chặt môi để ngăn bản thân bật lên tiếng khóc. Từ khi xảy ra chuyện đến nay đã hơn một tuần, nhưng cô chưa từng kể cho ai biết, cũng không rơi một giọt lệ nào cả. Cô cho rằng bản thân có thể bỏ qua một cách rất dễ dàng, bởi vì người đàn ông như vậy hoàn toàn không đáng để cho cô phải buồn. Nhưng đến hôm nay, khi đột nhiên gặp Hướng Lòng Cẩm, cô mới hiểu được rằng buông bỏ là chuyện không đơn giản. Tình cảm bao nhiêu năm ấy, thật ra từ lâu đã trở thành một phần trong cô. Muốn quên đi nó thì cũng giống như cắt bỏ đi một miếng thịt trong tim của mình vậy. Trong lúc Bạch Lộ còn đang chìm đắm trong cảm giác đau khổ, thì tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Có tiếng bước chân, còn có vài giọng đàn ông mà cô cảm thấy rất quen tai vang lên. Tất cả đều là lời nịnh nọt. Lương Tổng, xin mời đi bên này. Bạch Lộ liền ngồi thẳng người lên, cố gắng định thần lại, nhưng không kịp lau nước mắt. Đập vào mắt cô, trước tiên là một đôi giày da hai màu đen trắng kiểu dáng dạo phố. Cô tiếp tục đưa mắt lên cao, nhìn thấy một chiếc quần kaki màu trắng, tiếp đến là một chiếc thắt lưng màu đen, tiếp đến là một chiếc áo sơ mi màu xanh lam và trắng xen kẽ, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu xanh lam nhạt. Cách ăn mặc này rất khỏe khoắn, màu sắc cũng rất ấm áp, nhưng không biết có phải do thang máy quá chật hay không mà cho dù với cách ăn mặc ấy thì người đó vẫn mang lại cho người ta một cảm giác đầy khí thế mạnh mẽ. Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, cuối cùng ngẩng đầu lên. Quả nhiên không ngoài dự kiến, cô trông thấy ngay một gương mặt đẹp đến mức khiến vô số cô gái phải suýt xoa. So với Lương Phi Phàm mà cô tình cờ gặp vài lần ở đại học trước đây, thì Lương Phi Phàm lúc này trông lại còn cao quý hơn xưa. Anh đang đứng trước cửa thang máy, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ như trên người anh tỏa ra một vầng hào quang, khiến đường nét trên cơ thể càng nổi bật hơn. Cô là Bạch Lộ, cô ngồi trong đây làm gì đấy? Người vừa cất tiếng hỏi chính là quản lý của tầng này. Anh ta đương nhiên có biết Bạch Lộ, chỉ là không ngờ vừa mở cửa thang máy đã trông thấy dáng vẻ thảm hại này của cô. Anh ta sợ việc này sẽ làm Lương Phi Phàm khó chịu, thế nên liền nghiêm mặt quát. Cô không thấy đây là thang máy gì sao? Thang máy này cô có thể tùy tiện vào à? Mau đứng dậy! Bạch Lộ lúc này mới phát hiện vừa rồi do mình thất thần nên đã đi nhầm thang máy. Cô lập tức hốt hoảng đứng dậy, đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, mở miệng nói.
Xin lỗi, quản lý Trương. Tôi vừa rồi không để ý, tôi thật sự không cố tình.
Cô cũng không phải là nhân viên mới, đã làm việc ở EC lâu như vậy rồi, sao có thể phạm một lỗi cơ bản như thế vậy?
Hôm nay tôi có hơi lơ đãng một chút, xin lỗi quản lý Trương.
Đây không những là một lỗi cơ bản mà còn là một tình huống quá ngượng ngùng. Bạch Lộ biết mình có lỗi thế nên lập tức nghiêm túc xin lỗi.
Cô tên là gì?
Là Bạch Lộ sao? Một giọng nam trầm dày có lực vang lên, khiến quản lý Trương vừa định mở miệng nói thì liền im bặt. Bạch Lộ có hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trông thấy đôi mắt hút hồn của Lương Phi Phàm thì chợt rung mình. nhưng cũng cố gắng gật đầu đáp. Phải, tôi tên Bạch Lộ. Tôi đã từng gặp cô chưa?
Lương Phi Phàm từ từ đưa hai tay vào túi quần, chớp chớp mắt ngắm nhìn cô gái trước mặt mình. Bạch Lộ bị ánh nhìn ấy làm cho ngượng ngập, trong lòng thấp thỏm bất an. Cả trong quá khứ và hiện giờ, cô đều không có giao tiếp nhiều với người đàn ông này. Khi học đại học, tuy từng gặp anh vài lần, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, không biết anh có còn nhớ cô không?
Cô là bạn của Tịch Tiêu đúng không?
Nhưng ngay sau đó, Lương Phi Phàm đã cho cô câu trả lời. Bạch Lộ thở phào nhẹ nhõm, ổn định lại tâm trạng, rồi mới nở nụ cười tươi rói nói.
Lương Tổng, không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi. Tôi đúng là có quen biết Tịnh Tiêu.
Lương Phi Phàm nghe câu nói ấy lại nheo mắt nhìn cô như có suy nghĩ gì đó. Dáng vẻ cao thâm khó đoán của anh thật sự khiến người đối diện không thể biết được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh khẽ nhướng mày rồi chỉ tay về phía phím bấm thang máy.
Muốn lên tầng mấy?
Quản lý ở bên cạnh đã không còn chút nóng giận nào nữa cả. Lúc này đang đứng trong góc thang máy dò xét suy đoán mối quan hệ của hai người. Thì ra Bạch Lộ có quen với tổng tài mới đến này sao? Quan sát lời nói và thái độ của Lương Tổng thì dường như không hề có ý muốn trách mắng gì cả. Anh ta khẽ vỗ vào đầu, vừa rồi suýt chút nữa đã gây họa rồi.
Lương Tổng, tôi đi thang máy dành cho nhân viên là được rồi. Hôm nay thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần nên không nhìn rõ thang máy, tôi xin lỗi.
Bạch Lộ khẽ gật đầu với Lương Phi Phàm rồi vội vàng bước sang thang máy bên cạnh. Cô là một người thông minh, tốt nghiệp đại học xong thì vào làm ở EC này. Đương nhiên, hiểu rõ muốn sống sót trong công ty thì quy tắc đầu tiên chính là phải biết cúi đầu. Lương Phi Phàm có sức sát thương rất lớn, đã thế quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu lúc này lại không tốt đẹp gì. Thế nên cô cũng không muốn có quan hệ dây dưa gì với người nhà họ Lương nữa. Đây gọi là mắt không thấy, tim không đau. Cô thậm chí còn nghĩ hay là mình nên tìm một công việc mới. Cô được vào làm ở EC cũng là nhờ Tịnh Tiêu giới thiệu. Cô ta là thiên kim nhà họ Lương, thế nên muốn giúp cô vào làm trong công ty này thì chỉ cần một câu nói là xong. Nhưng Bạch Lộ hiểu rõ, mấy năm nay cô hoàn toàn đi lên bằng năng lực của chính mình, chỉ là tình hình hiện giờ. Cô đau đầu cau mày, đưa tay ôm trán, khẽ thở dài một tiếng, quyết định để một khoảng thời gian nữa rồi hãng tính đến tiếp. Ít ra nếu muốn đổi việc thì cũng phải tìm được việc mới đã chứ.
Bạch Lộ, sao giờ cô mới đến? Mau chuẩn bị đi, tổng tài mới đến rồi. 2 giờ sẽ có một cuộc họp. Anh ấy muốn xem qua bảng số liệu của quý trước đấy.
Cô vừa ngồi xuống thì đã nhận được một cuộc điện thoại gấp rút của giám đốc.
Sao? Số liệu của quý trước ư?
Bạch Lộ có hơi khó xử nói.
Giám đốc Hạng, lúc trước tôi đã nói với anh rồi mà. Do có một tháng bị lỗi số liệu nên hiện giờ tạm thời chưa thống kê được. Có lẽ phải đến mai mới có báo cáo cơ mà. 2 giờ chắc chắn là không kịp đâu.
Cô vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay. Bây giờ đã là 1:30, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thôi. Nhưng giám đốc lại nói bằng giọng không hề thông cảm.
Chuyện này tôi không quan tâm. Tóm lại trước 2 giờ cô phải giao bản báo cáo thành tích ra đây. Bây giờ không phải là tôi đang ra lệnh cho cô, mà là Lương Tổng. Cô phải hiểu rõ tác phong làm việc của anh ấy.
Giám đốc, đây không phải là lỗi của tôi. Có thể nói giúp với Lương Tổng một tiếng không? Chỉ một ngày thôi mà.
Cô đang đùa với tôi đấy à? Cô có biết điều mà Lương Tổng ghét nhất là gì không? Chính là những nhân viên làm việc năng lực kém. Tôi không muốn phải nghỉ hưu sớm đâu. Cô mau đi làm đi, trước 2 giờ phải xong đấy.
Bạch Lộ còn định nói thêm, nhưng đầu dây bên kia đã cúp một cách lạnh lùng. Cô chỉ nghe được một tràng tút dài, tức đến mức muốn đập cả cái điện thoại. Gần đây, đúng là liên tục gặp chuyện. Chuyện tình cảm đã chẳng ra sao. Lẽ nào ngay cả công việc cũng không giữ được ư?
Giờ này vốn đang là giờ nghỉ trưa, thế nên hành lang rất vắng vẻ. Ánh mặt trời rọi qua khung cửa kính, chiếu lên mặt đất càng sáng rực rỡ. Nhưng tâm trạng của Bạch Lộ bước đi trên đường thì lại không hề vui vẻ chút nào cả. Tiểu Lý làm việc bên phòng kinh doanh vốn có chút xích mích với cô. Lý do cụ thể là gì thì ngay cả Bạch Lộ cũng không rõ. Có lẽ là do thời gian trước đây có người tung tin đồn rằng cái chức thư ký tổng giám đốc ban đầu vốn là dành cho cô ta, nhưng sau đó lại bị bạch lộ giành mất, thế nên cô ta vẫn ghi hận đến tận bây giờ. Sau đó lại hay tin cô ta chuẩn bị kết hôn, tháng sau sẽ nghỉ làm, thế nên công việc báo cáo tháng này cô ta cứ liên tục trì hoãn. Bạch lộ biết rõ cô ta làm thế là cố tình muốn chống đối cô. Tiểu Lý, vì đang muốn nhờ vả nên Bạch Lộ đành phải dẹp bỏ cảm xúc, cố gắng tỏ thái độ thân thiện nhất có thể. Thấy Tiểu Lý đang tập trung xem tài liệu, Bạch Lộ bèn lịch sự gõ nhẹ lên bàn, mỉm cười nói: "Bảng báo cáo lúc trước có thể làm nhanh giúp tôi không? Lát nữa họp sẽ cần dùng đến đấy." Tiểu Lý ngẩng đầu lên ồ một tiếng, tỏ vẻ khinh ghét Bạch Lộ, nở nụ cười thâm hiểm nói: "Ồ, ngọn gió nào thổi đến thế này? Thư ký Bạch đích thân đến tìm tôi cơ đấy. Bảng báo cáo ấy gấp đến thế sao?" Bạch Lộ hiểu rõ mình gặp ổ kiến lửa rồi, nhưng cô vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, vẫn cứ nở nụ cười thân thiện. "Ừ, đúng vậy, thật sự rất gấp. Tiểu Lý, cô giúp tôi đi, trước 2 giờ, ok không?" "Ừ, thư ký Bạch, chuyện này tôi thật sự không thể giúp cô được. Lúc trước tôi đã nói với cô rồi, ngày mai mới giao cho cô được. Cô nhìn trên bàn tôi này." Cô ta đưa tay chỉ mớ tài liệu trên bàn mình, nói một chút không thành ý: "Nếu có thể dành ra được một chút thời gian thì tôi chắc chắn sẽ làm giúp cô. Nhưng bây giờ tôi còn phải xử lý mớ tài liệu này." Bạch Lộ hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tiểu Lý, tổng tài mới đến rồi, giờ anh ấy cần xem bản báo cáo này của cô." Hóa ra là tổng tài mới đã đến. Tiểu Lý cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên, rồi lại bày ra bộ dạng khó xử như cũ. "Như này đi, thư ký Bạch, cũng đừng nói là tôi không giúp cô. Số liệu trong báo cáo này tôi sẽ gửi qua hòm thư của cô tự mình làm nốt giúp tôi. Chỗ tôi thực sự là còn rất nhiều tài liệu cần phải xử lý. Cô cũng biết tôi sắp không làm ở đây nữa rồi, có rất nhiều công việc cần phải được bàn giao lại." Thật ra việc này cũng chỉ là đem dữ liệu nhập lại một chút, sau đó in ra là được. Nếu cái này Tiểu Lý thật sự muốn giúp cô, chỉ cần nửa tiếng chắc chắn có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ cô ta nói như vậy, Bạch Lộ cũng hiểu rõ bản thân cô có nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Trái lại, cô cũng không phải chưa từng làm qua báo cáo, cô lười tiếp tục so đo với cô ta. "Vậy phiền cô mau chóng gửi tới hòm thư của tôi giúp tôi nhé. Cảm ơn." Cô cố gắng giữ vẻ khiêm tốn nhã nhặn, lúc xoay người rời đi không có phát hiện sự mưu tính chợt lóe lên trong đáy mắt của Tiểu Lý. "Bạch Lộ, trước đây cô không chút do dự cướp mất vị trí thư ký của tôi. Bây giờ là tự cô đem mình dâng tới cửa, thì đừng trách tôi hạ thủ vô tình." Nửa tiếng sau, Bạch Lộ đem báo cáo vừa làm xong sửa lại một chút rồi mới đứng dậy đi tới phòng họp. Tập đoàn EC tuy chỉ là một trong các công ty con của Lương Thị, nhưng sự phát triển trong những năm gần đây lại rất tốt, tương lai phía trước còn rất rộng mở. Trước đây mọi chuyện đều do Lương Chủ tịch đích thân xử lý, bây giờ đoán chừng cũng có tuổi rồi, liền giao toàn bộ quyền hành lại cho con trai mình là Lương Phi Phàm. Với vị thái tử gia này, trưởng các bộ phận đều không dám có bất cứ khinh suất nào. Cái gọi là nơi vừa mới nhậm chức đã tiến hành cải cách lại toàn bộ mọi thứ, khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Lương Phi Phàm có được như ngày hôm nay đều khiến cho người ta biết rằng đây tuyệt đối không phải người đơn giản. Cuộc họp lúc 2 giờ, Bạch Lộ tuy vào phòng họp trước vài phút, nhưng bên trong mọi người đều đã đến đông đủ. Bạch Lộ đưa mắt nhìn một lượt, chỉ thấy Lương Phi Phàm lúc này đã ngồi yên trên ghế chủ trì ở phía trên. Tay của anh ta để trên bàn, những ngón tay thon dài mảnh khảnh gõ lên tập văn kiện. Âm thanh rất khẽ, nhưng lại khiến người khác cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Thực ra, Lương Phi Phàm thuộc tuyết người đàn ông vào những lúc im lặng như này sẽ khiến người khác cảm thấy đây là một người nho nhã dịu dàng. Khí thái thong dong điềm tĩnh, nhưng Bạch Lộ rất rõ, càng là người đàn phong thái trầm ổn thì lại là càng một người khiến người khác khó lòng mà nhìn thấu được suy nghĩ thật sự của anh ta. Chỉ là mối quan hệ giữa những người trong Lương Thị vô cùng phức tạp, Bạch Lộ trước đó cũng nghe được một chút ít từ phía của Lương Tịnh Tiêu. Nói đến người anh này, quả thật Lương Tịnh Tiêu vẫn rất kiêng kỵ, cho nên cô càng chắc chắn rằng Lương Phi Phàm, con người này phất lên như vậy tuyệt đối không hề đơn giản. Lương Tổng, mọi người đều đã đến cả rồi, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Bạch Lộ vừa ngồi xuống, Tổng Giám Đốc ngồi bên cạnh đã đứng lên, cũng kính hỏi Lương Phi Phàm. Anh ta một tiếng, bắt đầu đi. Trước hết, trưởng các bộ phận lần lượt báo cáo tiến độ công việc trong tay mình lúc này. Đại khái mọi người sớm đã biết lần này Lương Phi Phàm đến, cho nên ai cũng đều chuẩn bị tốt tâm lý. Lúc báo cáo vô cùng nghiêm túc, Bạch Lộ nghĩ tới thái độ nước đến chân mới nhảy của mình, cả người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng vẫn tới lượt Bạch Lộ. Cô đứng lên, đem báo cáo quý trước mà mình vừa xử lý xong tóm tắt lại một chút. Kỳ thực cũng chỉ là những con số ảo. Những năm gần đây, tập đoàn EC luôn trong xu thế phát triển không ngừng, cho nên thành tích cũng vô cùng tốt. Bạch Lộ thực sự cho rằng sẽ không có bất cứ sai sót nào. Thậm chí trước khi Lương Phi Phàm mở miệng, cô vẫn tràn đầy tự tin. Báo cáo lại một lần nữa. Lương Phi Phàm dựa lưng vào ghế, hai tay chống cằm, giọng điệu bình thường, nhưng dáng vẻ lại vô cùng nghiêm túc. Bạch Lộ hơi bất ngờ, tất cả mọi người trong phòng họp lúc này đồng loạt dồn chú ý về phía cô. Sau khi khôi phục lại trạng thái ban đầu, cô khẽ nhăn mày, trong lòng có chút bất an. Nhìn kỹ lại báo cáo của mình, cô không nhìn ra bản báo cáo này có vấn đề chỗ nào cả, nhưng Lương Phi Phàm lại bảo cô báo cáo lại một lần nữa. Cô nuốt nước bọt, không để bản thân có cơ hội nghĩ quá nhiều, nhanh chóng báo cáo lại một lần nữa. Lần này, cô còn chưa báo cáo xong, người đàn ông vốn dĩ vẫn đang quay lưng lại với mọi người, chân khẽ dùng lực, chiếc ghế liền xoay một vòng. Khuôn mặt anh Tuấn cao thâm bí hiểm của anh ta đã nhìn thẳng vào Bạch Lộ. Giọng nam trầm thấp, nói: Cô là thư ký của Tổng Giám Đốc sao? Bình thường lúc họp, báo cáo thành tích mỗi quý đều do cô tự mình báo cáo sao? Lương Phi Phàm ánh mắt nhìn có vẻ như rất tùy ý, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Bạch Lộ bị anh ta nhìn như vậy, sống lưng cứng đờ. Lương Tổng, tôi là thư ký của Tổng Giám Đốc, nhưng những báo cáo này bình thường không phải do tôi làm. Ánh mắt dò xét của người đàn ông này rời khỏi khuôn mặt cô, sau đó nhướng mày nói: Đây quả thật không phải là công việc của cô. Vậy bình thường lúc cô báo cáo những thành tích này trong cuộc họp, có kiểm tra kỹ lại những lỗi sai ở trong đó không? Mỗi một vấn đề của anh ta dường như đều nhắm vào cô vậy. Bạch Lộ hoàn toàn không hiểu, thậm chí cũng không rõ có phải là mình làm sai chỗ nào hay không. Nhưng lúc cô làm báo cáo, rõ ràng là tranh thủ thời gian để kiểm tra lại rồi. Theo số liệu mà Tiểu Lý đưa cho cô đều không có bất cứ sai sót nào. Nhưng lúc này, từng câu từng chữ của Lương Phi Phàm, hắn tại sao lại đều chĩa vào cô vậy? Cô khẽ hít một hơi thật sâu, mím môi, nói: Lương Tổng, trước khi họp, tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Những số liệu này, cô chắc chắn. Đôi mắt lưỡi kiếm của Lương Phi Phàm nhăn lại. Trong lòng Bạch Lộ trầm xuống, bỗng chốc không nói lên lời. Cô ở công ty làm bao nhiêu năm? Tuy đây là lần đầu tiên nói chuyện với Lương Phi Phàm, nhưng bây giờ cô dường như có thể chắc chắn rằng người đàn ông cao cao tại thượng này vẫn luôn giằng co với cô vấn đề này. Như vậy khẳng định là số liệu bản báo cáo vừa rồi của cô có vấn đề. Xin lỗi Lương Tổng, cô vội vàng nghĩ một lúc, nói: Tôi vẫn không rõ rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào, bởi vì những số liệu này tôi đều là dựa theo số liệu bên phòng kế toán nộp lên mà báo cáo. Số liệu thứ hai của quý xuân bị sai nghiêm trọng, cô không thấy rằng nó bị cao hơn 20% so với quý hè sao? Cô ở EC bao nhiêu năm rồi? Những lỗi sai cơ bản như vậy mà cô cũng có thể phạm phải sao? Lương Phi Phàm, con người sắc bén, thân hình cao lớn, ngồi vững trên chiếc ghế điều hành, tay chống lên bàn, ánh mắt lúc này đang quét qua toàn bộ những người đang ngồi trong phòng họp. Tôi không quan tâm các người trước đây làm việc như nào, kể từ ngày hôm nay tất cả đều phải làm theo quy định của tôi. Nếu còn ai mắc phải những lỗi sai cơ bản như vậy, EC sẽ không cần những nhân viên như vậy đâu. Mọi người trong phòng họp chết lặng, ánh mắt của một số người còn nhìn Bạch Lộ, dường như còn đem theo vài phần oán hận. Rõ ràng vừa rồi mọi chuyện còn đang rất thuận lợi, nhưng vì lỗi của cô mà toàn bộ mọi người trong phòng họp đều bị mắng. Thư ký Bạch. Cuối cùng ánh mắt sắc bén vẫn là dừng lại trên mặt của Bạch Lộ. Bạch Lộ lúc này đương nhiên đã nhận ra lỗi sai mà mình mắc phải. Lúc nãy cô chỉ chú tâm vào đối chiếu lại số liệu, nhưng căn bản là không nghĩ tới việc đối chiếu số liệu bên trên. Bây giờ cô cũng biết rõ, việc đến nước này chắc chắn chính là do tiểu lý kia giở trò. Nhưng bản thân cô lại không chú ý mà nhảy vào bẫy của cô ta, cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ ai được. Bây giờ bị Lương Phi Phàm gọi như vậy, sắc mặt cô trắng bệch ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn của anh ta. Tim cô đập nhanh hơn vài nhịp, trong mắt không giấu nổi sự thất vọng, mang theo một chút dè dặt, cuối cùng không nhịn được, liền giải thích. Lương Tổng, tôi rất xin lỗi ngài, tôi đã phạm phải lỗi sai cơ bản như vậy. Kỳ thực, mỗi một nhân viên của EC đều rất chăm chỉ làm việc. Hôm nay là lỗi của tôi, bất luận Lương Tổng xử lý như nào, tôi đều bằng lòng chịu phạt. Lương Phi Phàm để ngoài tai, híp con người đèn lại, giọng nói mỉa mai nói. Cái tôi muốn là hiệu quả công việc, chứ không phải là nhận lỗi. Tôi hy vọng mỗi một người đang ngồi ở đây phải nhớ cho kỹ lời của tôi. Đừng cho rằng bản thân vào được công ty rồi thì có thể muốn làm gì thì làm, coi trời bằng vung. Lương Phi Phàm tôi ghét nhất chính là những người như vậy. Mọi người nhớ kỹ rồi chứ? Những lời này của Lương Phi Phàm nói ra chính là muốn chỉ Bạch Lộ. Cô không phải là kẻ ngốc, đương nhiên nghe ra ý đằng sau câu nói đó. Anh ta cho rằng Bạch Lộ cô là dựa vào quan hệ với Lương Tịnh Tiêu mới có thể vào EC, ngồi vào vị trí thư ký của Tổng Giám Đốc. Cô trước giờ đều là một người không dễ dàng chịu nhận thua, đặc biệt là lúc này, trước mặt bao nhiêu người. Những lời vừa rồi của anh giống như một cái bạt tai vừa mạnh vừa đau, không chút nể nang đánh lên mặt của cô. Đau, cô có thể nhịn được, nhưng cô không thể chịu được nỗ lực bao nhiêu năm của cô chỉ vì mấy lời này mà đổ xuống sông xuống bể. Bạch Lộ nắm chặt bàn tay, ngẩng cổ lên, độ cong của cằm lộ ra vẻ không chịu khuất phục, nói: Lương Tổng, tôi thừa nhận là tôi sai, nhưng không ai là hoàn hảo cả. Là con người chắc chắn cũng sẽ có lúc phạm sai lầm. Không phải tôi đang cố biện minh cho mình, tôi chỉ là không đồng tình với cách nói mà Lương Tổng vừa nói. Giống như sai một lần rồi thì toàn bộ những nỗ lực trước đó đều bị phủ nhận hoàn toàn vậy. Lương Phi Phàm vốn dĩ đang muốn đứng dậy rời khỏi phòng họp, nhưng không nghĩ tới cô gái đối diện mình trên mặt hiện ra vẻ không chịu khuất phục đang phản bác lại những gì mà mình vừa nói. Anh ta híp con người đèn lại, động tác muốn đứng dậy cũng đột ngột mà dừng lại. Cả phòng họp sáng như ban ngày, trong không khí lại mang theo một vài khí lạnh khiến người ta không khỏi rùng mình. Những người đang ngồi bên dưới đều là trưởng các bộ phận trong công ty, lúc này ngay cả thở thôi cũng không dám thở mạnh. Cái cô Bạch Lộ này không muốn làm nữa hay sao? Thật ra vừa rồi bị mắng cũng không có gì sai, nhưng cô ta phản bác lại lời của Lương Phi Phàm như vậy, không phải là tự đào huyệt chôn mình thì còn là cái gì nữa? Bạch Lộ lúc này mới cảm thấy bản thân vừa rồi có chút kích động, nhưng cô không hề hối hận vì sự xúc động này của mình. Nỗ lực của cô, tại sao chỉ vì một lỗi sai mà tất cả đều bị gạt bỏ? Bất cứ ai cũng có thể chất vấn cô, nhưng Lương Phi Phàm thì không được. Lương Tịnh Tiêu cướp bạn trai của cô, dựa vào cái gì mà Lương Phi Phàm cũng muốn phủ nhận bản thân cô như vậy? Cô thừa nhận bản thân có xen chút tình cảm cá nhân, nhưng cô không phải là thánh nhân, cô thật sự không thể kiềm chế được. Cố gắng của cô. Im lặng một lúc lâu, Lương Phi Phàm cuối cùng cũng mở miệng. Trong giọng nói lạnh lùng, mỗi một câu một từ vẫn mang theo sự sắc bén như cũ. Thư ký Bạch, tôi hy vọng là cô biết những nỗ lực của cô không phải chỉ dựa vào những gì cô nói mà được. Chúng ta không phải là những nhân viên chuyên chạy thị trường, mà chúng ta phải dựa vào những số liệu trong tay của cô, hiểu không? Bạch Lộ nuốt nước bọt, lực cầm tập văn kiện càng thêm chặt hơn. Trong con người trắng đen rõ ràng của người đàn ông trước mặt nổi lên những cơn sóng ngầm. Ánh sáng của đèn chân không phía đỉnh đầu của anh ta khiến ánh sáng nơi đáy mắt của anh ta cũng lúc sáng lúc tối, khiến cho người khác khó mà đoán được, nhưng cũng sẽ khiến trong lòng sinh ra cảm giác sợ sệt. Cô có thể nhìn ra Lương Phi Phàm đã thiếu kiên nhẫn rồi. Cũng phải thôi, người cao cao tại thượng giống như anh ta sao có thể tha thứ cho sự khiêu khích của cấp dưới đối với uy quyền của anh ta được chứ. Nhưng cô đã đem lời nói ra tới mức này rồi, không có lý do gì để rút lui được bây giờ. Bạch Lộ cắn chặt môi, cuối cùng vẫn nói: Lương Tổng, tôi không có ý gì khác. Tôi nói rồi, tôi thừa nhận là tôi phạm lỗi sai. Nếu Lương Tổng cảm thấy EC không cần những nhân viên như tôi nữa, vậy tôi sẵn sàng từ chức. Nhưng tôi tuyệt đối không có dựa vào mối quan hệ để có thể đi được tới vị trí như ngày hôm nay. Tôi chỉ là muốn Lương Tổng hiểu rõ, con người không thể vì một lỗi sai mà phủ nhận toàn bộ nỗ lực của cô ấy. Lương Tổng, lẽ nào ngài trước giờ chưa từng phạm lỗi sao? Lẽ nào lúc nào ngài phạm lỗi, ngài sẽ phủ quyết chính mình? Bạch Lộ nói một tràng xong, một giây sau, toàn bộ người có mặt ở trong phòng họp lúc này chết lặng. Đại khái không ai ngờ rằng cô lại to gan như vậy, trực tiếp khiêu khích Lương Phi Phàm. Nói cách khác, chính là tự đào huyệt chôn mình. Có một số người mang theo sự đồng tình mà nhìn cô, có một số người lại ôm theo thái độ chờ xem kịch hay. Bạch Lộ thẳng lưng, quả thực cô biết những lời vừa rồi mà cô nói cũng mang theo một chút tình cảm cá nhân quá khích. Nhưng ngay sau đó, cô không hề hối hận. Cô không có nói gì sai cả, cô cũng không cần phải chột dạ. Lương Phi Phàm cũng không ngờ rằng lá gan của cô gái này lại to đến mức như vậy. Thực ra anh ta cũng không phải là bạo quân, đương nhiên cũng không thể vì một sai lầm mà phủ quyết toàn bộ nỗ lực của cô. Chỉ là cô gái này, đây thực sự là những gì cô ấy nói, hay đơn giản chỉ là đang dựa vào mồm mép của mình? Con người sâu khẽ híp lại, con sóng ngầm trong ánh mắt dần dần trở lên phức tạp hơn. Trước đó, Lục Phi Phàm quả thật có chút tức giận. Số liệu đơn giản như vậy cũng xử lý không xong. Hiệu quả công việc thấp như vậy đương nhiên không thể lọt vào mắt anh ta được. Nhưng sau khi nghe xong những lời cô gái này vừa nói, anh ta ngược lại cảm thấy cô gái này có chút thú vị. Tôi chưa hề phủ nhận nỗ lực của bất cứ người nào cả. Cảm giác trong phòng họp lúc này khiến người ta không thể chịu được nữa, thì người đàn ông cao cao tại thượng đột nhiên lại mở miệng. Nhưng quan trọng là, người đó, cô ấy thực sự có năng lực hay không? Ánh mắt của Lương Phi Phàm rất đặc biệt, Bạch Lộ thực sự không dám nhìn vào đôi mắt của anh ta. Trong ánh mắt sắc bén kia còn mang theo chút mê hoặc, vẻ quyến rũ này chỉ thuộc về người đàn ông, khiến người ta nhìn nhiều hơn một chút sẽ đều cảm thấy tim đập nhanh hơn và đắm chìm trong không thể nào thoát ra được. Chỉ là bây giờ cô lại không thể không lấy hết dũng khí nhìn trực tiếp vào ánh mắt của anh ta để thể hiện rõ mình không hổ thẹn với lương tâm. Tôi không dám nói là bản thân có năng lực hay không, nhưng tôi đã rất cố gắng làm việc vì EC. Về điểm này, tôi có thể lấy nhân cách của tôi ra đảm bảo. Đương nhiên, hôm nay là do lỗi sai của tôi chấp nhận chịu phạt. Vậy cô cảm thấy cô mắc lỗi sai cơ bản như vậy, tôi nên xử phạt cô thế nào mới được? Lương Phi Phàm nhướng mày, giọng điệu không nhanh không chậm, giọng nói dường như còn mang theo chút lạnh lùng. Bạch Lộ hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ một lúc, nói: Bất luận Lương Tổng ngài đưa ra quyết định như nào, tôi đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Vốn dĩ cô cũng không muốn tiếp tục ở lại EC nữa. Cô và Lương Tịnh Tiêu từng là chị em tốt của nhau, nhưng cô ta lại cướp mất bạn trai của cô. Bọn họ bây giờ con cũng có luôn rồi. Cô thừa nhận bản thân cô ở phương diện này rất là nhu nhược, bởi vì cô biết còn ở EC thì cô sẽ còn gặp Lương Tịnh Tiêu. Cô không phải thánh nhân, cô thực sự không thể coi như không có chuyện gì được. Nhưng những lời vừa rồi của Lương Phi Phàm lại khiến cô trong lòng không phục. Trái lại, cô không định rời khỏi đây nữa, bởi vì cô muốn dùng chính hành động thực tế của mình để nói cho tên đàn ông ngông cuồng tự cao tự đại kia rằng Bạch Lộ cô không phải dựa vào cô em gái đó của hắn, mà cô dựa vào chính thực lực của mình. Tan họp. Tất cả mọi người ở trong phòng đều đang chờ đợi sự trừng phạt của Lương Phi Phàm, nhưng không ngờ cuối cùng anh ta không chỉ đứng lên còn tùy ý đóng lại cúc tay áo, nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Lộ lấy một cái luôn, trực tiếp rời đi khỏi phòng họp. Lúc đi ra tới cửa, anh ta mới nói một câu: Thư ký Bạch, đến văn phòng của tôi.
Bạch Lộ đứng như trời trồng, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà cảm thấy lo sợ bất an. Thật ra cô cũng không hiểu Lương Phi Phàm rốt cuộc là có ý gì đây, bởi vì chính cô đã khiêu khích sự uy nghiêm của anh ta, cho nên bây giờ anh ta đã chuẩn bị sa thải cô sao? Nhưng muốn sa thải cô thì chỉ cần ở phòng họp trực tiếp nói một câu là được rồi, cần gì phải bảo cô tới văn phòng làm gì chứ? Cái tên đàn ông bí hiểm này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Bạch Lộ thật sự đoán không ra. Nhưng việc đến nước này, cô âm thầm nói với bản thân, cũng không có gì phải lo lắng, lời đã nói rồi. Vậy bây giờ, những gì cô có thể làm chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn mà thôi. Cùng lắm thì là không làm nữa. Hít một hơi thật sâu, cô cuối cùng cũng giơ tay ra, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng làm việc. Một lúc sau, có giọng nam trầm thấp cách một cánh cửa chuyển tới. Mời vào. Tuy trước khi đẩy cửa, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng thực sự lúc nhìn thấy Lương Phi Phàm, cô vẫn có chút áy náy. Một lúc lâu sau, cô mới nhớ ra mình chưa đóng cửa, liền xoay người khép cửa lại. Thực ra, ngũ quan của Lương Phi Phàm và Lương Tịnh Tiêu có phần giống nhau. Dẫu sao, họ cũng là anh em ruột thịt. Lương Tịnh Tiêu lúc còn đi học chính là hoa khôi của trường, có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô ta. Chỉ là mắt cô ta cao hơn đầu, không bao giờ để ý tới ai. Nhưng không ngờ cô cuối cùng lại nhìn trúng bạn trai của mình. Nhưng Lương Phi Phàm hiển nhiên còn xuất sắc hơn cả Lương Tịnh Tiêu. Người đàn ông này khắp người đều toát lên vẻ cao quý khiến người ta không thể nào bì kịp. Phong thái nho nhã cũng mang dáng vẻ của bậc vương giả cao cao tại thượng. Đó là sự cao ngạo vốn có, cho nên những kẻ phàm phu tục tử như các cô khi nhìn thấy anh ta mới có cảm thấy áp lực lớn như vậy. Thư ký Bạch, mời ngồi. Không ngờ Lương Phi Phàm lại còn lịch sự như vậy, cơ thể cao lớn đứng dậy khỏi ghế làm việc, trực tiếp đi qua người cô tới chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi xuống. Bạch Lộ thấy anh ta ngồi xuống rồi, bản thân cũng không ngập ngừng nữa, liền ngồi đối diện với anh ta. Thư ký Bạch, cô có biết tại sao tôi gọi cô tới văn phòng của tôi hay không? Hai chân anh ta vắt chéo, vô cùng tao nhã, cả người nhìn ra vẻ rất là nhàn nhã. Cùng với dáng vẻ hung hăng dọa người trong phòng họp trước đó, dường như là hai người khác nhau. Mang theo một chút hơi thở dịu dàng, rõ ràng là vô cùng nho nhã và tinh tế. Bạch Lộ nuốt nước bọt, sau đó mới mở miệng. Lương Tổng, nếu ngài có điều gì muốn nói với tôi, thì cứ trực tiếp nói, tôi biết trong phòng họp những lời tôi nói. Làm sao? Trước đó không phải, cô còn rất hung hăng, hùng hổ lắm cơ mà. Đến phòng làm việc của tôi rồi, đột nhiên mất hết dũng khí rồi sao? Lương Phi Phàm không chút do dự, chặt đứt lời của cô, ngữ khí đột nhiên trở lên sắc bén. Hay là khí thế hùng hổ ban nãy của thư ký Bạch, lúc nói những lời như vậy, chẳng qua nhất thời, chỉ nói cho vui mồm mà thôi. Không phải. Bạch Lộ bị những lời nói này của anh ta kích động một lúc, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn anh ta. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi không hề hối hận vì điều đó. Vậy cô sợ cái gì? Tôi không, nhưng cô đang lo lắng. Lời này của Lương Phi Phàm dùng ngữ khí khẳng định mà nói. Bạch Lộ định nói gì đó đều bị chặn lại trong cổ họng. Không thể nào mà phản bác lại được. Đúng vậy, quả thật cô đang rất lo lắng. Nhưng lo lắng không có nghĩa là cô chột dạ. Tôi lo lắng vì không biết Lương Tổng rốt cuộc là có ý gì. Tôi biết những lời tôi nói vừa rồi khiến ngài tức giận, cho nên tôi cũng không dám chắc là ngài sẽ xử phạt tôi như nào. Tôi lo lắng như vậy không liên quan tới việc tôi chột dạ. Lương Phi Phàm đột nhiên mỉm cười, híp con ngươi đen lại nhìn cô, giọng nói trầm thấp bỗng chốc trở lên nhẹ nhàng hơn. Ai nói vừa rồi tôi tức giận? Bạch Lộ không ngờ việc này lại biến chuyển như vậy, ngạc nhiên nhìn Lương Phi Phàm, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này đã trở lên dịu dàng vô cùng. Sao? Biểu cảm như vậy của thư ký Bạch, rất mong tôi tức giận sao? Bạch Lộ vội vàng xua tay. Không phải Lương Tổng, tôi chỉ là không ngờ rằng vừa nãy tôi nói những lời như vậy, ngài lại không hề tức giận. Lương Phi Phàm nhíu mắt lại, 10 ngón tay thon dài vắt lên chân, cả người thoải mái dựa vào ghế sofa bằng da, tư thế lười biếng, khiến cả người anh ta nhìn có vẻ tùy ý.
Tôi thích những người nói thật. Đương nhiên, về phương diện công việc, phải dựa vào bản lĩnh. Có rất nhiều người Azure nịnh hót tôi. Cô hôm nay có thể nói ra những lời như vậy. Tôi liền biết rằng cô tuyệt đối không phải là người phụ nữ chỉ dựa vào cái miệng mà có thể leo lên vị trí đó được. Những lời này của anh ta càng khiến Bạch Lộ thêm phần tự tin. Cô hoàn toàn không nghĩ tới cái tên Lương Phi Phàm ngông cuồng tự cao tự đại này, đương đương là thái tử gia của tập đoàn EC, lại có thể đứng ở góc độ như vậy mà đánh giá bản thân. Nói không vui là giả. Cô siết chặt những ngón tay của mình lại, hít một hơi thật sâu, rồi nói: cảm ơn sự thông cảm của Lương Tổng. Vừa nãy tôi nói có chút kích động. Thật ra tôi... Thực ra tôi vừa mới tới EC, tôi cũng cần một thư ký, cho nên tôi muốn cô trực tiếp qua đây làm thư ký riêng của tôi. Ý cô thế nào? Bạch Lộ há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Lương Phi Phàm. Anh ta vừa nói gì? Hôm nay gọi cô tới đây, không những không trách cô, còn biểu dương thái độ trực tiếp của cô. Bây giờ còn muốn thăng chức cho cô sao? Cô không có nằm mơ, anh ta cũng không uống lộn thuốc đấy chứ. Lương Tổng, ngài vừa nói bảo tôi làm thư ký riêng cho ngài. Cô có chút không được tự nhiên đứng lên, hỏi lại một câu. Lương Phi Phàm vẫn dựa vào ghế sofa như cũ, lúc này vô cùng thoải mái mà cười. Bạch Lộ phát hiện ra lúc anh ta cười xuất hiện một núm đồng tiền, nhìn không có rõ lắm. Trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp khác, lúc người đó cười cũng có một núm đồng tiền như vậy. Nhưng núm đồng tiền của Lương Phi Phàm không rõ như Lương Tịnh Tiêu, bởi vì anh ta chỉ cười mỉm, như có như không, giống như làn gió trên mặt biển, bỗng chốc biến mất, khiến người ta không khỏi nghi ngờ mình nhìn nhầm. Cô không có nghe nhầm đâu, tôi muốn cô làm thư ký cho tôi. Anh ta khẽ nhớn mày, cô không đồng ý sao? Bạch Lộ mím môi, cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó mới quyên quyết nói. Lương Tổng, cảm ơn sự cân nhắc của ngài, tôi không ngờ hôm nay mình lại có thể may mắn như vậy. Thật ra, lúc tôi mới vào đây đã ôm suy nghĩ khó mà sống sót trở lại. Nhưng bây giờ mọi thứ lại thay đổi, nhưng ngài lại đích thân nói với tôi những lời như vậy. Như vậy, tôi có quyền lựa chọn của mình rồi. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn trực tiếp vào Lương Phi Phàm nói. Đúng, tôi không đồng ý. Lương Phi Phàm hít mắt lại, giống như đang đánh giá cô. Đáy mắt hiện lên chút sâu xa, nhưng không có gì là ngoài ý, giống như sự từ chối của cô đều nằm trong dự tính của anh ta vậy, trong lòng thầm hài lòng. Cuối cùng, anh ta nhếch khóe miệng lên, hỏi. Tại sao lại không muốn? Tại sao? Bạch Lộ cười khổ trong lòng. Thực ra không phải cô cảm thấy bản thân mình không thể đảm nhận vị trí này, chỉ là vì cô không muốn quá thân thiết với tên Lương Phi Phàm này thôi. Người đàn ông trước mặt cô là anh trai ruột của Lương Tịnh Tiêu. Trước đây cô cũng biết anh ta đối với Lương Tịnh Tiêu hết mực yêu thương. Quan hệ giữa cô và Lương Tịnh Tiêu đang nhạy cảm như vậy, nếu thêm một chuyện không phải càng loạn thêm sao? Lúc cô nghĩ như vậy, không phải là vì kiêng dè gì Lương Tịnh Tiêu, bất luận là về lý hay về tình, cô đều không muốn phản bội lại người đó. Cô cũng không cần sợ bất cứ điều gì cả, chỉ là cô không muốn để bản thân chịu thêm ấm ức nữa. Trước lúc họp, cô đã do dự có nên từ chức hay không, sau đó lại bị Lương Phi Phàm nghi ngờ năng lực của cô với vặn lại, mà bây giờ giống như những gì cô để tâm nhất đều đã được làm sáng tỏ. Cô thực sự cũng không cần tiếp tục ở lại EC nữa. Lương Tổng, thật ra là như này, tôi... Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cắt ngang lời sau đó của Bạch Lộ. Lương Phi Phàm giơ tay lên, ý bảo cô đợi một chút, cơ thể cao lớn đứng lên, bước chân chậm chậm, bình ổn đi về phía bàn làm việc. Bạch Lộ nhìn anh ta trực tiếp ấn loa ngoài, một giọng nữ đầy cung kính phát ra từ trong điện thoại. Lương Tổng, em gái của ngài, Lương Tiểu Thư tới, cô ấy nói muốn gặp ngài. Bạch Lộ trong lòng chìm xuống, lực túm góc áo càng tăng thêm mấy phần. Ông trời ơi, không phải người đang trêu tôi đấy chứ? Để cô ấy vào. Giọng nói trầm thấp của Lương Phi Phàm mạnh mẽ mà rất có hồn, vừa nói xong liền ấn nút tắt loa ngoài. Bạch Lộ biết sẽ là như vậy, cô vội vàng bước lên. Nhân lúc Lương Phi Phàm còn chưa nói gì, liền nói. Lương Tổng, nếu không còn việc gì, Tôi xin phép ra ngoài trước.
Không cần vội. Tâm trạng của Lương Phi Phàm hình như không tồi, thậm chí còn cười với cô.
Cô và Tịnh Tiêu không phải là bạn tốt hay sao? Nếu con bé đã tới rồi, vậy cô cũng gặp nó một chút đi. Hơn nữa vừa rồi cô muốn nói gì, không phải vẫn chưa nói xong hay sao? Con người tôi không thích đoán mò, có lời gì thì cứ việc trực tiếp rõ ràng.
Bạch Lộ trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ bản thân hôm nay làm thế nào cũng khó lòng mà chạy thoát được. Dù thế nào đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là một Lương Tịnh Tiêu. Nếu nói thực sự không có cách nào đối diện, như vậy cũng chính là có nói là cô không có cách nào mà đối diện được với chính mình. Dựa vào người không làm chuyện gì trái lương tâm như cô, lại phải trốn tránh người có lỗi với mình sao?
Lương Tổng, tôi vừa rồi là muốn nói...
Anh! Bạch Lộ lần này còn chưa kịp nói gì, lại một lần nữa bị giọng nữ phấn kích cắt ngang. Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai. Bạch Lộ chợt biến sắc, chậm chậm ngẩng đầu lên, bỗng chốc nhìn thấy người đang đứng ở ngoài cửa, khuôn mặt trắng bệch. Người đến không chỉ có một mình Lương Tịnh Tiêu, mà còn có một người khác là Hướng Long Cẩm. Hai người tay trong tay, 10 ngón tay đan vào nhau, trên mặt viết rõ dòng chữ "Chúng tôi đang rất hạnh phúc", nhưng lại giống như lưỡi dao sắc nhọn, nhân lúc cô không phòng bị mà đâm một nhát vào tim cô. Nỗi đau không ngừng kéo tới, cô luôn dặn mình phải chấp nhận sự thật bị phản bội, nhưng tận mắt nhìn thấy, rõ ràng lại là một chuyện khác.
Bạch Lộ,
Lương Tịnh Tiêu không ngờ tới, tới tìm Lương Phi Phàm lại không nghĩ rằng sẽ gặp Bạch Lộ trong văn phòng. Sắc mặt của cô ta cũng thay đổi, chỉ là điều cô ta khó mà chấp nhận được lại là... Bàn tay của Hướng Long Cẩm vốn dĩ vẫn đang nắm chặt lấy tay cô ta, lại đột nhiên giống như bị giật điện mà buông ra. Cô ta dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư, sao có thể tha thứ cho việc người đàn ông của mình khi nhìn thấy bạn gái cũ lại đối với mình có bộ dạng trốn còn không kịp như vậy chứ? Chỉ là ở đây vẫn còn một người nữa là Lương Phi Phàm. Trong lòng cô ta, dù không muốn nhưng vẫn phải cố nhịn. Cô ta mang hết sự không vui ở trong lòng đều dồn hết lên Bạch Lộ, người đang đứng bên cạnh của Lương Phi Phàm.
Anh! Bạch Lộ sao lại ở trong phòng làm việc của anh?
Bạch Lộ thật sự là không biết phải hình dung như nào với tâm trạng của mình lúc này. Cô cảm thấy buồn cười. Tình yêu cũ, tình địch, bạn thân, nhiều thân phận như vậy tất cả đều có. Hơn nữa vẫn là thái độ công kích đó. Cô giống như một tên lính đảo ngũ không chiến mà bại. Bởi vì lúc này cô chỉ muốn quay đầu mà rời đi, một khắc cũng không muốn đối diện với hai người đang đứng ở cửa.
Cô ấy là nhân viên của EC, xuất hiện ở phòng làm việc của anh, rất lạ hay sao?
Chỉ có Lương Phi Phàm là người ngoài cuộc, không biết mọi chuyện nên cũng là người bình tĩnh nhất. Anh ta vừa nói vừa đi về phía bàn làm việc trực tiếp ngồi xuống, ngón tay thon dài tùy ý gõ lên tập văn kiện trước mặt. Ánh mắt sắc bén lại rơi lên người Hướng Long Cẩm đang có chút không yên, nói:
Tịnh Tiêu, em đến tìm anh có việc gì?
Ánh mắt của Tịnh Tiêu vẫn không rời khỏi Bạch Lộ. Lúc này bị Lương Phi Phàm gọi tên, cô ta mới nghĩ tới chuyện gì đó, cũng không thèm để ý tới Bạch Lộ vẫn còn ở đây, giơ tay nắm lấy tay của Hướng Long Cẩm đi vào trong.
Anh, hôm nay em tới là có chút chuyện muốn nói với anh. Trước hết em giới thiệu với anh một chút, đây là Hướng Long Cẩm, anh ấy là...
Tịnh Tiêu. Từ lúc bước vào trong, ánh mắt của Hướng Long Cẩm chưa từng rời khỏi Bạch Lộ, cũng không nói câu nào. Nhưng đúng lúc này lại cắt ngang lời đang nói dở của Lương Tịnh Tiêu.
Việc này để sau hãng nói đi, anh chợt nhớ ra còn chuyện khác cần phải xử lý, anh phải đi trước rồi.
Rồi lại nhìn Lương Phi Phàm giữ phép lịch sự, cúi đầu nhưng không nói thêm bất cứ câu nào. Cuối cùng hất tay của Lương Tịnh Tiêu ra, không chờ cô ta nói, chỉ dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn Bạch Lộ một cái, giống như chạy trốn vậy, rất nhanh liền rời khỏi phòng làm việc.